This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách trên làn sóng của đài, và đây cũng là chương trình đầu năm Lunar, là đầu năm lịch Việt Nam của chúng ta hả anh Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Happy New Year, hôm nay là năm Tân Sửu hả? Hay gì Sửu hả?
Tân Sửu anh.
Tân Sửu phải không? Lần trâu mới phải không? Vâng, vâng, năm mới thì chắc chắn rằng cái biểu tượng con trâu này là thấy rằng chúng ta bắt đầu đi cài rồi đó quý thưa vị. Sẽ đi cài rồi, nhưng mà có công việc làm để mà cài thì cũng là điều hạnh phúc rồi. Năm mới, Tiến Dũng cũng xin kính chúc quý thính giả của Đài 1600 cũng như Bảo Bảo một năm mới thật là bình an, gọi là tràn đầy sức khỏe. Mọi sự đều như ý, làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là tuyệt vời để có thể chống chọi được cái mùa Covid này. Hy vọng là năm nay sẽ một năm tốt đẹp hơn năm ngoái. Và chương trình buổi sáng ngày hôm nay thì cũng như thường lệ, Tiến sẽ gửi đến quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán trước, và sau đó thì những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán nó cũng nhẹ nhẹ, nó không có đến nỗi xuống nhiều lắm. Dow Jones thì giảm 11 điểm, hiện tại là 31.418 điểm. Nasdaq thì giảm 13 điểm, hiện tại là 14.012 điểm. S&P 500 thì lên được 3 điểm, hiện tại là 3.920 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.19%. Dầu thô thì lên 18 xu, hiện tại là 58.47 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.21 xu. Trong khi đó vàng thì giảm 11.50 xu, hiện tại là 1.816 đồng chẵn cho một ao vàng. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.34%, 20 năm là 2.75%, 30 năm là 2.83%. Ở Việt Nam hiện tại một bỉ kim mua vào 23.570 đồng, bán ra 23.620 đồng. Vàng thì mua vào 56.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.350.000 đồng cho một lượng. Và đi nhắc lại là, xin nhắc quý vị là cái Mỹ Kim và vàng thật sự nó không có thay đổi hai ngày nay rồi. Lý do vì Việt Nam vẫn là trong cái mùa Tết nên người ta chưa update, nhưng thì cũng gửi đến đây là con số nó cũng na ná giống như vậy chứ không thay đổi nhiều. Đầu năm thì Dũng xin tập nói chậm lại, tức là sống chậm lại. Thì mỗi năm thì ta thấy rằng khi chương trình này vào không có nhiều thời giờ thì Dũng nói rất là lẹ. Hy vọng là ngày nay là này đầu tuần, đầu năm. Cuối tuần đầu năm thì Dũng xin nói từ từ, chắc mình thời giờ cũng còn hơi nhiều cho cái ngày hôm nay đặc biệt. Bản tin đầu tiên là bản tin thú vị vì hãng Toyota sẽ unveil, tức là họ sẽ trình làng hai cái dòng xe điện mới, và cho biết rằng chiếc xe này rất là tuyệt vời và rất là đẹp, kính thưa quý vị. Trong khi cái chính quyền của ông Biden đã nỗ lực rất nhiều về cắt giảm khí thải cho các loại xe mà chạy bằng xăng dầu, thì đã lợi dụng lúc này. Toyota cho biết rằng khoảng vài năm về trước, họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đưa vào Hoa Kỳ những dòng xe điện. Thật sự ra thì company này, họ cho biết rằng họ sẽ bán tất cả những loại xe chạy bằng điện và chạy bằng loại hybrid là khoảng 40% vào năm 2025. Tức là 10 chiếc xe nhập vào Hoa Kỳ là hết 4 chiếc là chạy bằng điện hoặc là bằng hybrid, và sẽ 70% vào năm 2030. Bởi vì cũng biết rằng Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn bán xe điện và hybrid vào năm 2035. Và phải nói rằng cái mục tiêu đầy tham vọng của GM thì đã làm cho GM đã đi all way behind. Trong khi thì Toyota đã chuẩn bị đưa hai dạng xe SUV À, chiếc xe này dạng SUV là dạng xe thể thao đó, mà người ta gọi là xe, xe SUV là xe gì Việt Nam viết xe, xe thể thao hả? À, hai cái dạng này là dạng thể thao mà họ đã chuẩn bị bán ở Mỹ vào năm tới, hoặc năm nay hoặc năm tới, tức là sell this year next year. Trong khi GM vẫn còn bò, và họ lý do vì họ muốn tất cả những chiếc xe của GM, General Motors, khi bán ra thị trường là xe điện hết, chứ họ không có thải từng con chim ra như là ở Toyota. Chẳng hạn như Toyota họ ra SUV nhưng mà sedan chưa biết, hoặc là xe van chưa biết, hay là xe truck chưa biết. Trong khi ngược lại thì General Motors họ muốn là tất cả mọi xe mà họ muốn đưa ra thị trường một lần là xe điện hết. Thì cái đó là hoàn toàn đi rất là sai, một cái đường tính toán rất là sai, kính thưa quý vị. Nên ví dụ không có góp ý nhiều ở đây, nhưng mà nếu mà sự khôn ngoan như là Toyota thì chắc chắn rồi là cái câu mà ông bà xưa nói là trâu chậm sẽ uống nước đục, mà năm nay là năm trâu nữa, nên chúng ta nhớ luôn luôn đừng có đi chậm, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin này có liên quan đến dầu thô. Phải nói rằng Hoa Kỳ bắt đầu đi vào trong những năm tháng mà hạn gọi là khan hiếm về dầu thô. Cái vấn đề ở chỗ này, cái thưa quý vị, cái gì cũng vậy. Có nhiều quý vị nghĩ rằng chúng ta làm được 500.000, thôi chúng ta mới có 60 tuổi thôi về hưu, nhưng mà chúng ta xài từ từ sẽ hết. Thì Hoa Kỳ giống như vậy. Khi mà có một lượng dầu thô khổng lồ nhưng mà họ không có đủ khi mà nhập ở nước ngoài vào, như là khối OPEC phải chuyển Hoa Kỳ rất là nhiều dầu thô để mà Hoa Kỳ tiêu xài, Hoa Kỳ chỉ để dành dầu của mình thôi, họ không xài dầu của họ. Nhưng mà trường hợp này thì lại khác. Dưới thời của ông Biden thì ông không cho khoan dầu. Quý vị coi quay trở ngược lại thời gian thì năm ngoái trung bình xăng chúng ta đổ là 1 đồng 74 cent cho một gallon, và ở California những cái vùng mà xăng mắc mỏ là 2 đồng 50 xu. Hiện tại bây giờ những cái vùng rẻ nhất ở Texas là 2 đồng 17 xu, và ở California là 2 đồng 3 đồng 75 xu, tức là nó sẽ tăng lên một cái con số gần như là kỷ lục. Nó gần như là kỷ lục. Và chưa ngưng tại đó, khi mà cái Keystone Pipeline đã được cắt, đã được ngưng, rồi đồng thời 200 người tài tử, tức là 200 celebrities, tức là những người tài tử ở bên Hollywood đó, đã đồng ký một lá thư đến ông Biden là yêu cầu ông cắt tất cả những đường ống dẫn dầu ở Dakota để hầu cho giảm đi cái khí nóng toàn cầu. Điều này là một áp lực lớn lên ông Biden trong những ngày sắp tới đây. Và nếu trường hợp ông làm được chuyện này, thì Dũng tin chắc rằng xăng ở Texas sẽ lên khoảng 3 đồng cho một gallon, kính thưa vị, chứ không phải là 2 đồng 17 xu. Và chưa kể nữa, trong trường hợp mà bệnh dịch sẽ đi qua, mọi người sẽ go back lại normal, xe sẽ chạy được nhiều và máy bay sẽ được bay rất nhiều, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái sự giá trị của dầu như thế nào. Lý do vì bây giờ chúng ta đi chuyển qua ngưng dầu hết đi, nhưng mà xe điện thì lại chưa ra, thì không biết xài bằng cách gì đây. Cái câu hỏi rất lớn cho chính quyền của ông Biden hiện tại bây giờ. Những hãng hàng không của Hoa Kỳ đã nhận được, sẽ nhận được 14 tỷ sau khi Hạ viện đã thông qua. 14 tỷ cho tất cả những hàng không lớn ở Hoa Kỳ, trong khi đó thì 1 tỷ cho những nhà gọi là contractor, tức là không phải là những nhân viên chính thức của những hãng hàng không, hầu cho để đáp ứng lại 27.000 nhân viên sắp sửa bị nghỉ việc nếu mà 1 tháng 4 tới đây, cái gói cứu trợ đã không còn nữa. Vậy tính cho đến ngày hôm nay thì tổng số tiền mà hãng hàng không sẽ nhận được cộng luôn 15 tỷ này đó là chúng ta thấy 55 tỷ. Gói đầu tiên là 25 tỷ, gói thứ nhì là 15 tỷ và đây là 15 tỷ, thì khoảng 55 tỷ. À, 55 tỷ như vậy thì chúng ta nhớ tất cả những hãng hàng không Hoa Kỳ năm 2019 tổng số lợi nhuận của họ, tổng số lợi nhuận những hãng hàng không là 14.8 tỷ. Nhưng nhắc lại là tổng số tất cả những hãng hàng không của Hoa Kỳ cộng lại lợi nhuận của họ là 14.8 tỷ. Trong khi đó thì chưa đến khoảng gần một năm nay thì số tiền mà chính phủ bỏ ra để giúp đỡ cho họ là 55 tỷ, kính thưa quý vị. Nhưng ngưng tại đó, một cái hãng hàng không mà Dũng cho rằng sự khôn ngoan mà tôi Dũng thấy rất là nể, rất là trong những cái system của cái hãng Spirit Airlines này, có những người gọi là đầu lắc nghe sạn, kính thưa quý vị. Trong cái bối cảnh những hãng hàng không phải là lay off nhân viên, cắt giảm chi tiêu, vân vân, thì Spirit Airlines bắt đầu tuyển dụng nhân viên. Trong thời điểm này thì chúng ta biết nhân viên về hàng không, chẳng hạn như là pilot, là những người phi công, rồi những người flight attendant, tức là những người tiếp đại viên hàng không, cũng rất là thấp thỏm lo sợ vì không biết cái con thất nghiệp nó đến với mình lúc nào. Nên bây giờ thì họ cũng hồi hộp lắm. Nhưng mà trong khi họ chờ đợi, họ sợ gì vậy, thì Spirit Airlines lại mướn người. Họ cần ít nhất the end of this year sẽ là khoảng 8.756 employees. Trong đó là 2.497 người phi công và 4.028 người flight attendant, tức là người tiếp tế viên hàng không. Thì họ cho biết rằng trong những ngày sắp tới, thì khi bệnh dịch sẽ qua đi, thì không có một cái gọi là cái business nào mà nó sẽ mạnh bằng du lịch. Mà Tiến Dũng đồng ý với họ hai tay hai chân, khi bệnh dịch nó qua rồi, vaccine đầy đủ rồi, thì người ta sẽ đi như là ông vợ tổ, kính thưa Việt. Về đầu năm, Tiến Dũng cũng cho quý vị biết một cái hình thôi. Hên xui nha. Thật sự thị trường chứng khoán ngày hôm nay là chúng ta biết rằng nó đã control bằng rất nhiều thứ, trong đó như là Reddit nói một đường, người ta chạy theo, nói cái gì ta cũng nghe ta chạy theo, nên họ không có căn cứ lên cái portfolio, không căn cứ lên được cái history của cái công ty đó. Họ chỉ nhìn theo là ông này kêu tôi mua, ngay cả quý vị đang chơi stock cũng vậy nữa. Ví dụ như một người đã nói chứ, ồ mua cái này đi, thì họ mình theo mua, mình cũng chẳng biết cái công ty đó bán cái gì. Đúng không? Nhưng mà theo Tiến Dũng nghĩ, nếu thật sự theo cái quỹ đạo mà tốt nhất, mà Tiến Dũng thấy được trong cái bối cảnh này đó, thì airline là một trong những cái stock nên mua, kính thưa vị, tức là nói về cái hàng không. Như là American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines, ngay cả Spirit Airlines. Thì chúng ta chờ xem, thật sự ra không biết thế nào. Nhưng mà Tiến Dũng nói trước, quý vị có lỡ mua có thua đáng chịu, tại vì Tiến Dũng thấy, Tiến Dũng giải thích quý vị, nhưng mà cái thị trường khoán ngày hôm nay nó không theo về những cái portfolio, không theo về những cái doanh thu của công ty đó, nhưng mà họ theo về cái trend là gì ta? Cái trend là cái phong trào nhiều hơn. Vâng, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái xe Tesla. Chiếc xe Tesla đã recall một lần nữa cái Model X 12.300 chiếc, và đã xảy ra một số ở bên Đức theo một cái hãng của Đức gọi là KBA. Họ cho biết rằng chiếc xe này build 2015-2016, thì những cái phụ kiện mà như là cái sườn xe, cái bên hông mà chúng ta gọi là cái fender đang chạy, nó bung ra, nó rớt ra. Tức là nó ráp một cách rất là sơ sài, và dùng cái từ dễ hiểu là hơi bị ẩu, và nó đã bị rớt ra, rất là nguy hiểm khi chiếc xe này đang lưu hành trên đường, thì họ yêu cầu recall lại để kiểm tra lại. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin cũng là một cái món quà đi ông gửi đến quý vị. Đó là cái stimulus check. Không phải là quý vị sẽ nhận được trong những ngày sắp tới, nhưng mà nếu quý vị nào mà nghĩ 600 hay 1.400 đồng mà thay đổi được cuộc đời của mình, thay đổi được vận mạng của mình, thì quý vị đang nằm trong trường hợp tài chính gặp vấn đề. Nếu mà nếu nói, ồ, tôi không nhận được 1.400, tôi không nhận được 600 này là tôi sẽ kẹt lắm luôn á, là cái vấn đề tài chính quý vị đang gặp một vấn đề, và vấn đề rất là trầm trọng. Vậy thì muốn giải quyết vấn đề này thì quý vị phải cần thực hiện những bước sau đây, đó là save money. Quý vị nhớ 600 đồng hay 1.400 hay là 2.400, 2.800 đó, thì cái từ mà người ta dùng hiện tại bây giờ là peeing on forest fire, tức là chúng ta lấy nước tiểu mà chữa một cái đám rừng đang cháy hả? Nó đơn giản như vậy ha. Vậy thì quý vị phải thực hiện những bước sau đây, đó là save money. Tại vì chúng ta sẽ gặp lại những điều này trong tương lai, gặp rất là nhiều lần. Thứ nhất, khi chúng ta đi làm có tiền, chúng ta đừng bao giờ quên là save money, trong khi đó chúng ta còn đóng nợ. Cái nợ quý vị đó là nó lấy từ 3%, 4%, 5%. Trong khi đó chúng ta save tiền ở đó thì chúng ta được 1%, 2%. Vậy thì chúng ta làm bao nhiêu tiền, cố gắng trả hết nợ cái đầu tiên. Có nợ phải trả hết nợ, đừng save money trong khi chúng ta có nợ, điều đó không phải là cái điều khôn ngoan. Save money có cái goal của mình, có một cái mục đích. Năm nay chúng ta có một cái resolution, tức là một cái quyết tâm. Thí dụ như chúng ta muốn mua chiếc xe, chúng ta down xuống 3%, 10%, chúng ta save đúng như vậy. Hay là down một cái nhà, chúng ta có 20%, thì chúng ta save mục đích xem đúng như vậy thì chúng ta sẽ có một cái goal trong tương lai, chúng ta sẽ có mục đích. Còn chúng ta không xét một cái mục đích thì chúng ta sẽ không bao giờ có hết. Pay yourself first. Làm một tháng 2.000 đồng, chịu khó bỏ 100 đồng ra, hay là 200 đồng, 10% hay 5% bỏ vào ống heo, tức là I pay for myself. Số còn lại chi tiêu sao cũng được. Nếu vị nào mà thứ tư, vị nào bạn hút thuốc thì chúng ta bỏ thuốc, vì nếu mà hút thuốc, giá trị một gói thuốc hiện tại bây giờ mà tính ra một năm mà chúng ta hút một ngày một gói thì có thể lên đến cả 3.000 đồng. 3.000 đồng chứ thưa vị. Nên quý vị, nếu mà bỏ được thuốc thì chúng ta xem trước mắt là 3.000 đồng trong mỗi năm. Chà, nếu mà xem như vậy thì mỗi lần đi chơi thì chúng ta thấy là 3.000 đồng này rất là giá trị. Nếu vị nào mà thường một thói quen đi ăn trưa mà mua đó là 7 đồng cho mỗi bữa trưa, thì chúng ta pack lên sale thì chỉ có 2 đồng, xem được 5 đồng cho mỗi ngày. Tính ra thì chúng ta có 1.250 đồng để mà bỏ vào ống heo. Khi chúng ta đi nghĩ đến cái tiền này cần thiết, nó sẽ là một số tiền rất là lớn, kính thưa vị. Và đó là 5 cái bước mà Dung gửi đến vị. Nếu vị nghĩ rằng cái tiền cứu trợ mà không có tôi sẽ kẹt lắm, thì quý vị nên thực hiện 5 bước này, thì trong tương lai chúng ta sẽ không gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Xin trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Đặc biệt là cái bản tin cuối cùng, nó giống như là một cái New Year Resolution vậy ha anh Tiến Dũng ha. Dạ vâng, mỗi một năm thì chúng ta nên, nếu mà gia đình với nhau, vợ chồng hoặc là có con cái, thì chúng ta nên dành cái bữa ăn cơm đoàn viên của gia đình để chúng ta ngồi xuống và có những cái hoạch định cho tương lai, đặc biệt là trong cái lúc thời điểm hiện tại bây giờ. Như chúng ta cũng thấy cái dịch bệnh rồi, cái kinh tế nó cũng ảnh hưởng ít nhiều cái income của gia đình của chúng ta. Thì việc mà đầu năm mà chúng ta ngồi xuống mà ghi lại những cái bước để mà chúng ta có thể save tiền, tiết kiệm tiền trong cái thời điểm hiện tại bây giờ, thì nó phải nói rằng là một cái điều mà rất quan trọng đối với tất cả những cá nhân cũng như là gia đình. Chúng ta ghi xuống lại những cái income, là những cái thu nhập mà chúng ta có nhận vào. Sau đó thì chúng ta cột cái bên á, là chúng ta phải ghi ra những cái gì mà chúng ta chi, để chúng ta có thể so sánh được chúng ta làm vô bao nhiêu và chi ra bao nhiêu. Thì lúc đó chúng ta mới biết được là cái thu nhập của chúng ta nó như thế nào, phải không anh Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta phải bookkeeping những gì chúng ta đang phải làm, quý vị. Và năm mới thì Dũng cũng một lần nữa kính chúc quý vị có một năm mới thật là bình an, sức khỏe thật là dồi dào. Và đúng như vợ nói là cái bữa cơm gia đình thì không thể thiếu được. Nhưng mà tôi nhớ một điều, không phải đầu năm, cứ một năm 365 ngày chúng ta chỉ có một ngày ngồi chung với nhau. Chúng ta sẽ tập một thói quen là gia đình chúng ta luôn luôn có bữa ăn ngồi với nhau, đặc biệt là cái dinner, cái bữa ăn tối. Mà cái điều quan trọng mà Dũng giải thích, xin quý vị lưu ý là khi mà con cái chúng ta còn nhỏ đó, khoảng dừng 10 tuổi là bắt đầu nó cái protest là nó không thích ngồi gần hay là nói chuyện với cha mẹ rồi, nó có cái gì đó nó lớn lên, cái tuổi dậy thì đó. Thì khi ngồi xuống trong những thời điểm này thì chúng ta đừng có la mắng nó nhiều, chúng ta nói chuyện với nó, dùng tình yêu thương nói chuyện nó, từ từ thói quen đó. Cái bữa cơm gia đình này thật sự bữa cơm rất là hạnh phúc, khi được cha mẹ nói khen hay là được cha mẹ kể những chuyện này chuyện kia, thì từ từ thành một thói quen rằng nói nó là wow, những cái buổi lúc ngồi như vậy thì thật sự là thú vị. Thì lúc đó nó, khi mà tuổi trẻ nó thấy cái gì thú vị nó mới làm, rồi cái trend, đúng là cái trend là cái phong trào, còn thấy những cái gì mà có thể bất hại đem đến sự mà khó chịu cho nó thì không bao giờ nó làm hết. Nên quý vị nhớ chịu khó tập để thói quen đầu năm, cho chúng nó ngồi với nhau nói chuyện, chia sẻ, khen nó, rồi những cái gì mà mình muốn la thì nhẹ nhẹ, thì trong tương lai thì nhỏ lúc người ta kêu nó ngồi với nhau như vậy đó thì rất là dễ hơn, quý vị.
Vâng, xin kính chào và chúc quý vị một ngày thiệt là phúc gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe trên làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin được kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một ngày đầu năm mới thật là nhiều sức khỏe, bình an và vạn sự như ý cát tường. Và thưa quý vị, và chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi ngon chỉ có từ nhà hàng The Pearl, giá cả vừa phải, nhà hàng sạch đẹp. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại hai nơi, chợ Hồng Kông tại Grand Prairie và chợ Hồng Kông tại Dallas, cũng như là trung tâm thương mại Asia Times Square. Hồng Kông là một ngôi chợ cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Radio Sài Gòn Dallas xin được chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl.